Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kính bạch ni trưởng viện chủ chùa Minh Tân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay là đầy đủ duyên lành sư Hương Nhũ về đây thăm bà con của huyện Núi Thành. Và sư có cái nhân duyên huyện Núi Thành cách đây nhiều năm trước. Những cái dịp mùa xuân, sư thường ra tặng quà cho bà con chúng ta ở chùa Long Hoa. Cũng từng thuyết pháp. Và đúng như lời của thầy vừa mới nhắc lại, cái chuyến thiên tai bão lũ về với đất Quảng Nam thì cuối năm 2020 sư đã về đây đi thăm các chùa ở trên cái vùng địa phương của chúng ta. Sư với quý thầy có một cái nhân duyên tình pháp lữ rất là sâu, và đặc biệt cũng rất là yêu mến Phật tử của vùng đất Quảng Nam này. Cho nên hôm nay vẫn trong còn mùa an cư kiết hạ, sư sắp xếp được thời gian ra thăm các vị. Thì nay nhân cái chuyến đi hoằng pháp tại Đà Nẵng, sư đã sắp xếp được về đây để thăm bà con, chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử nơi đây. Và đồng thời cũng xin phép quý thầy được tặng quà cho những người khiếm thị, những người dân khó khăn trên vùng đất quê hương của chúng ta. Thì trước hết là rất cảm ơn các vị đã về đây để cùng nghe pháp thoại của ngày hôm nay, một ngày nắng mùa hè trên huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. A Di Đà Phật. Sống trên cuộc đời này mà được biết Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, được nghe chánh Pháp là phước đức rất là lớn. Sư nói cuộc sống này ai cũng khổ, tại vì bản chất cuộc sống này là như vậy. Cái người giàu có, phước báo, khá hơn cái người khổ sở thiếu thốn một chút, nhưng mà nói về cái trạng thái tâm đau khổ thì ai cũng trải qua. Vì Đức Phật biết chúng sanh ai cũng khổ, cho nên Ngài mới là thị hiện trên cái cuộc đời này. Và ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu như đời chúng ta đã hạnh phúc rồi, đã an vui rồi, thì Phật không có ra đời làm gì nữa đâu. Biết rằng chúng ta nhiều nỗi khổ niềm đau, nhiều sự bế tắc, nhiều sự thất vọng, cầu không được, muốn không thấy, thân thì sanh già bệnh chết. Người không thích thì phải sống chung, người yêu thương thì phải xa lìa. Cái thân tứ đại này nó đâu có khỏe mạnh, nó đâu có sống lâu, nó vô thường, biến hoại. Muốn làm ăn cho khấm khá thì cũng không được, muốn đủ ăn cũng bữa no, bữa thiếu. Người giàu có cũng nhiều sự buồn đau, khổ tâm, thất vọng. Nói chung cuộc sống này thì ai cũng sẽ trải qua cái hương vị của sự khổ đau. Mặc dù đời sống này thì ai cũng mong cầu hạnh phúc. Quý Phật tử thân mến, có một thời Đức Thế Tôn ở tại Gomapaga, rừng Simsapa. Có cái khu rừng tên là rừng Simsapa. Đức Phật mới dạy như thế này: sẽ có một cách để cho các hàng cư sĩ thiện nam tín nữ tạo ra nhiều phước báo trên đời. Nhưng mà Đức Thế Tôn chỉ nói ba cái pháp thôi, nói tóm tắt ba pháp để hàng Phật tử cư sĩ tại gia có thể tạo ra những cái phước trong cuộc sống. Mà phước đi đến đâu á thì nó bớt khổ đến đó. Cho nên á là mình phải tạo phước. Có nhiều người than khổ nhưng mà khuyên bớt sát sanh hại vật, không làm. Khuyên nghe pháp, không làm. Khuyên tụng kinh niệm Phật, không làm. Và do vậy khổ hoài, vì các vị quen sống trong tập khí khổ đau. Đức Phật nói có ba pháp cho các vị tạo ra nhiều phước. Thứ nhất, hàng Phật tử cư sĩ tại gia phải có lòng tin nơi chánh pháp. Đó là cái cách tạo phước đầu tiên. Phải tin lời Phật dạy, phải tin Phật pháp, phải tin nhân quả. Trên đời này, người giàu, kẻ nghèo, người đẹp, người xấu, người thông minh, người ngu si, người mắt sáng, người khiếm thị, tật nguyền, đó đều do nhân quả. Mình có niềm tin tu tập để chuyển hóa, thì cái lòng tin đó là một điều rất quan trọng để tạo ra phước báo trong đời sống của chúng ta. Nhưng cái niềm tin này không phải là mê tín dị đoan, không? Không phải là coi bói, coi tướng, coi số. Mà niềm tin này là tin vào lời Phật dạy. Hãy sống, hãy làm những việc tốt để chúng ta thâu nhận được những điều tốt lành trong cuộc đời. Nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành, đó là tạo ra nhân lành trong cuộc đời. Cho nên điều đầu tiên là các vị phải có niềm tin trong cuộc sống. Điều thứ hai, các vị phải biết có tấm lòng rộng rãi, biết bố thí. Mình sống mà chờ khi nào giàu mới bố thí thì nghèo mãi thôi. Như vậy có oan không? Con đã khổ rồi, con đã khuyết tật mù lòa rồi, mà giờ sư nói con bố thí con làm sao? Được, mình nói lời lành là bố thí, và phước còn lớn hơn là tài vật. Ở trong nhà mình làm cho an vui hạnh phúc, đó là bố thí pháp lành. Phước hơn là mình đem tài vật đi cho. Vợ buồn, con khổ, mình biết lời an ủi, bảo ban. Chồng mình đau ốm, bệnh tật, mình biết lời khuyên răn, chia sẻ. Mình tạo ra những cái phước lành bằng chính lời nói của mình trong cuộc đời. Đã tạo ra phước rất lớn rồi, chứ không đợi là mình phải có tài vật đem đi cho mới tạo phước. Cho nên cái điều đầu tiên là phải có lòng tin trong chánh pháp là sẽ có phước. Thứ hai là phải biết bố thí. Bố thí tài vật, bố thí công sức giúp đỡ người khác, lời nói lành, bố thí lời pháp lành. Những cái việc đó nó không có đòi hỏi mình. Người có tài vật thì phải có tiền, tiền của. Mà mình không có tiền của, mình vẫn có thể làm được cái pháp bố thí. Mình ngồi nghe pháp, mình trang nghiêm thanh tịnh, cũng là mình bố thí một cái sự thanh tịnh cho hội chúng. Và thứ ba là phải có người cho mình làm cái việc phước đó. Như hôm nay sư đến đây, sư phải cảm ơn các vị. Có các vị thì quỹ từ thiện Thiên Quang mới làm được một cái phước là giúp đỡ người khuyết tật. Các vị gặp quý sư, quý thầy, các vị cúng dường, thì các vị phải cảm ơn sự có mặt của những người xứng đáng cúng dường để các vị cúng. Thì đó mới tạo ra phước. Vì là tăng ni tu hành chân chánh là ruộng phước điền cho chúng sanh. Là cầu mong được gặp, để được cúng, là đem lại phước cho mình. Như vậy ba cái pháp đó là tạo ra phước lành cho các hàng Phật tử, cư sĩ tại gia. Sư nhắc lại, Hãy cho nhớ bài. Thứ nhất, phải có niềm tin trong chánh pháp. Thứ hai, phải biết phát tâm bố thí. Tài vật, công sức, lời pháp lành, lời lành, lời hay, ý đẹp. Mà bỏ đi những lời thô ngữ, ác ngữ, lời nói xấu, lời thêm bớt, nói hai đầu, nói lưỡi đôi chiều. Mà phải biết bố thí những gì an lành cho những người sống chung quanh ta. Mà không phải là tiền bạc tài vật mới là bố thí, mà làm cho người ta an vui bằng một lời nói, bằng một việc làm, đó là bố thí. Đầy đủ ba điều kiện đó mới tạo ra phước. Cho nên mình phải tin tưởng lời Phật dạy, tin nhân quả, phải sống tốt để đời mình an lành. Chứ không có giành giật, chứ không có mưu mô xảo quyệt để kiếm lợi cho mình, mà phải sống giữ gìn năm giới và sống đem lại điều tốt lành cho mọi người. Thứ hai, tấm lòng mình phải rộng rãi bố thí. Đó là ba pháp Đức Phật dạy tạo nên cội phước cho cuộc đời. Vì vậy, đối với lời Phật dạy, đừng có nghi ngờ chi, là bởi vì Ngài đã trải nghiệm bằng cuộc đời tu hành, rồi các sư nhìn nhận bậc trí, nhìn nhận bậc thánh, nhìn nhận lời Phật dạy, đó là chân lý. Cho nên chúng ta nghe, chúng ta áp dụng trong cuộc sống, nghĩa là chúng ta có niềm tin trong chánh pháp thì sẽ tạo ra cội phước. Chúng ta sống theo cái thói quen tập khí của mình, mở mắt ra là mình cằn nhằn người này, trách móc người kia, chửi bới người nọ, nói xấu, miệng nói không ngừng, thì quả là gì? Tâm mình cũng bất an và cũng ít có ai đem lại cho mình cái niềm an lạc. Mình gieo cái nhân rắc rối cho người ta thì cái quả rắc rối đến với mình. Vì vậy đó, chúng ta phải hiểu những cái căn bản cốt lõi trong đời sống của chúng ta là người con Phật phải tin nhân quả cái đã. Lời nói ra là có quả báo. Nói lời lành thì sẽ có người nói lành với mình. Nói lời ác sẽ có người đem lời ác tới với mình. Nói xấu người khác sẽ có người nói xấu mình. Làm cũng vậy, làm việc lành cũng sẽ nhiều cái phước đức an vui. Làm ác hôm nay chưa thấy, ngày mai cũng có những cái khổ đau đó đến. Suy nghĩ ở trong tâm không ai nhìn thấy cũng vậy. Suy nghĩ an lành, thanh tịnh, trong sạch, mình ngủ ngon, đời sống an lành. Nhưng mà suy nghĩ nhiều thứ lợi mình, hại người, nguyền rủa, tâm tối, xấu xa, thì những cái quả báo nó sẽ đến với mình, nó làm cho đời sống mình khổ đau. Cái nhân quả đó là các vị phải nắm cho chắc. Nếu các vị không có niềm tin chánh pháp thì chúng ta dễ dàng sập té trước dông tố trong cuộc đời. Cho nên niềm tin chúng ta là chánh tín, chứ không phải khổ thì đi coi bói, coi thầy, coi tướng, mà mình không biết rằng khổ là do chính mình tạo quá nhiều ác nghiệp. Sát sanh, giết sát, trộm cắp, có là gian tham, dối trá, rượu chè cờ bạc. Mình làm các cái việc xấu ác như vậy, đời mình không có hạnh phúc an vui. Cho nên dân gian Việt Nam có câu là gì? Có đức mặc sức mà ăn, có phước mặc sức mà hưởng. Vì vậy người đệ tử Phật phải tu phước, tu đức, chứ không có cái miệng dữ, cái việc làm ác mà mình cầu mong sự an lành làm sao mà có được. Cho nên nhân cái nhân duyên được thăm các vị ở đây, sư nói các vị quy y từ nhỏ, Có người là theo đi chùa từ nhỏ, mà hãy nhớ rằng làm cái việc lành này thì phải giữ, chứ đừng làm cho nó mất. Bởi cái việc lành này nó tạo ra phước lành, rồi cái việc ác này nó tạo ra cái quả ác. Mà làm lành cũng có, làm ác cũng có, thì nó trừ hết. Cho nên làm lành thì ráng giữ, nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành, thì bao nhiêu công đức lành mới giữ được. Như vậy cuộc sống này muốn an vui, các vị cũng phải có phước báo, có trí huệ. Mà cái phước đó khó đến mà dễ mất. Cái tội nó dễ đến lắm. Ngồi khơi khơi có con kiến đi ngang đạp một cái là tạo tội sát sinh rồi. Thấy cái gì không thích là nói, là chửi, là tội, tạo tội rồi. Cái miệng này nó tạo tội không ai biết. Lầm bầm chửi rủa, nói xấu đâu ai biết, nhưng mà đều có quả báo. Cho nên hãy niệm Phật, làm việc thiện, việc phước để giữ gìn cái phước của mình, chứ không để cho mất đi. Mặc dù là hôm nay mùng 1 tháng 7 cũng là cái tháng để các vị lập công bồi đức, báo hiếu mẹ cha, hồi hướng cho cụ hiền thất tổ. Mà mùng 1 tháng 7 là bắt đầu của mùa Vu Lan báo hiếu. Thì các vị nói cái gì? Các vị sẽ nói làm gì, làm cho rầm đi chùa, lên gắn hoa hồng, đeo bông trắng, vậy là Vu Lan báo hiếu. Sai. Gọi là Vu Lan báo hiếu là phải làm những công đức mà báo hiếu, hồi hướng được cho cha mẹ. Chứ gắn cái hoa hồng làm sao gọi là báo hiếu? Nó chỉ là có ý nghĩa thôi. Hoa trắng không còn cha hay mẹ, mà hoa hồng là còn cha còn mẹ, hạnh phúc. Nó có cái ý nghĩa thôi, chứ phải gắn hoa đó mà báo hiếu được. Muốn báo hiếu phải làm lành. Không có tiền bạc để mua quà biếu cha biếu mẹ cũng không sao hết. Cha mẹ không cần, có khi cũng không quan tâm cái đó. Nhưng mà quan tâm mình sống với cha mẹ như thế nào. Nhưng cái vấn đề là ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc mới là quan trọng. Mất cha mất mẹ, chúng ta vẫn phải tạo các công đức lành, hồi hướng cho cha mẹ đã mất. Những ai đã mất mẹ rồi giơ tay cho sư coi nào. Sư xin cảm ơn toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các vị. Thì ngồi đây 80% là mất mẹ. Thì ai là mất cha đưa tay lên sư coi. Ôi còn đông hơn nữa. 90% là mất cha. Vì vậy giảng cho một hội chúng mà toàn là các em thanh thiếu niên thì đều còn cha mẹ là phần lớn. Nhưng cái hội chúng này mùa Vu Lan hầu hết là cài hoa trắng. Vì tôi đã mất mẹ hay là tôi đã mất cha. Vì mất cha mẹ rồi thì lên gắn hoa trắng. Không đúng. Dù cho cha mẹ cụ huyền đã mất, chúng ta vẫn có rất nhiều việc cần làm, nên làm, phải làm. Tại vì mình chưa biết là cha mẹ chết đi về cảnh giới nào. Không phải cha mẹ chết là hết. Đức Phật dạy có 6 đường để con người ta ra đi sau khi chết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Có 6 cõi giới để đi về sau khi chết. Các vị cũng đâu có biết cha mẹ mình sau khi chết đi đâu về đâu. Được về cảnh giới an lành, được tái sanh trở lại làm người, về cõi trời, hay rơi xuống địa ngục, hay làm ngạ quỷ, hay làm súc sanh. Các vị không biết. Mà cuộc sống này mình tạo nghiệp thì mình chưa chắc gì trở lại được thân người.
mà phải đi vào cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và cha mẹ chúng ta mất rồi, chúng ta là phàm nhân nên không biết cha mẹ mình đi đâu về đâu. Vậy thì không phải là cha mẹ các vị chết rồi là hết. Ai mà còn cha mẹ là phước đức lớn lắm. Cho nên mới nói ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Tại vì ra đi rồi là không tìm lại được. Thì các vị lớn rồi, hầu hết các vị đã mất cha mất mẹ. Thì cho chúng ta một cái quy luật trong cuộc đời. Quy luật đó là gì? Đời sống này không ai sống mãi. Ai rồi cũng già, ai rồi cũng chết. Có khi chưa già vẫn chết. Bệnh mà chết, tai nạn mà chết. Nhiều lý do để chết. Cho nên cái chết là quy luật tất yếu. Cha mẹ chúng ta chết, chúng ta rồi có chết không? Đúng rồi. Chết đi về đâu? Không biết. Chẳng biết là sẽ đi địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Cho nên phải lo tu. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn các vị tu, tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức, có cái phước mới hồi hướng được cho cha mẹ mình đã mất. Các vị có nhớ cha mẹ mình không? Đúng rồi. Con người phải có đạo nghĩa, có tình. Cho nên cha mẹ tôi mất, có khi mất lâu rồi mình vẫn nhớ ơn. Tại vì là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Các vị có vợ, có chồng, có con, có cái, có hạnh phúc, nhưng không bao giờ hạnh phúc như cái thời gian mà mình sống với cha mẹ mình đâu. Cha mẹ mình ấm bồng, nâng niu, lo lắng cho mình, đưa mình vào cuộc đời, cho mình khôn lớn. Cho nên cái hạnh phúc vợ với chồng không bằng cái hạnh phúc sống với cha mẹ. Không bằng đâu. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng các vị làm gì để báo hiếu? Nếu cha chết rồi, má chết rồi, sư ơi nên giờ khỏe rồi là sai. Vẫn phải là lập công bồi đức, hồi hướng cho cha mẹ. Mà không biết bây giờ cha mẹ mình đang ở đâu? Ở địa ngục, hay làm thân ngạ quỷ, hay làm súc sanh, hay sanh thiên, hay tái sanh làm người? Không biết. Chính vì không biết, cho nên mình vẫn phải có một cái tấm lòng làm những việc phước mà hồi hướng cho mẹ cha, gọi là ơn nghĩa sâu thẳm, làm con phải nhớ. Mẹ của một Kiền Liên Bồ Tát là bà Thanh Đề. Khi còn sống, bà Thanh Đề không tin Tam Bảo, còn phỉ báng phá hoại Tam Bảo. Bà không tin Tam Bảo, bà làm nhiều ác nghiệp, thỉnh chư Tăng về cúng dường, thì bà lại bỏ thịt chó ở trong nhân bánh bà cúng. Bà nói để coi coi mấy ông Tăng này có biết không hay là ăn hết. Nhưng mà chư Tăng đến là những vị người ta tu, ta đắc đạo. Có những vị đắc đạo cho nên biết bất tịnh, đồ cúng dường là bất tịnh. Cho nên mới đem chôn hết cái bánh đó ra đằng sau, rồi họ đi về không có ăn. Rồi truyền thuyết nói những cái bánh nhân thịt chó đó, nó mọc lên hành, hẹ, tỏi, nén. Trên người tu tập không ăn những cái thứ ngũ vị tân cho nó bất tịnh. Nhưng những người đắc đạo thì họ biết đây là đồ bất tịnh nên không thọ dụng. Nhưng mà bà Thanh Đề vì tâm keo kiệt bón xén, tâm tạo ác nghiệp, tâm phỉ báng Tam Bảo, cho nên bà chết, thì bà rơi vào trong địa ngục. Nhưng bà lại có một cái phước rất là lớn. Bà ở địa ngục, nhưng con của bà là một Kiền Liên tu đắc đạo. chứng quả vị A-la-hán, đắc được thần thông đệ nhất. Cho nên quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ. Ngài có Phật nhãn, Pháp nhãn, đắc được ngũ căn lục thông, nên thấy mẹ đang đọa vào trong chốn địa ngục thống khổ. Cơm không có ăn, ngồi trên bàn trông, đầu đội chậu lửa, đau khổ vô cùng, địa ngục á. Cho nên Mục Kiền Liên thương mẹ, dâng bát cơm để cứu mẹ qua cơn đói. Cơm đây, cơm đây, mẹ ơi hãy thời đi mẹ, mẹ ăn cơm đi mẹ. Con không ngờ là mẹ trong cảnh địa ngục khổ như vậy. Nhưng mà vì bà Thanh Đề lúc còn sống tâm tham quá nặng, nên mà ở trong cái địa ngục ngạ quỷ không dứt được tâm tham, sợ mấy cái con quỷ khác nó ăn giật cái cơm của mình đi. Cho nên một tay bưng bát, một tay che lại, rồi là một mình ăn. Nhưng nghiệp chướng sâu dày, tội nghiệp quá lớn, cho nên cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thì quá sức đau lòng vì mẹ mình như vậy, trên Mục Kiền Liên thành ra mới về bạch với Đức Phật. Phật nói vì mẹ ông tội nghiệp quá sâu dày, nhất là hủy báng tam bảo, một mình ông không giải cứu được. Muốn cứu được thì vào cái tháng 7 Vu Lan, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng tự tứ, ông hãy thành tâm thiết lễ Vu Lan, gọi là giải đạo huyền, giải cho cái nghiệp địa ngục của mẹ, bằng cách hãy cúng dường 10 phương tăng. Đó. Thức ăn thì trong sạch thanh tịnh, phẩm vật dân cúng thành kính. Rồi là chư tăng sau 3 tháng an cư đem công đức đó hồi hướng cho mẹ của ông. Thì có như vậy mẹ ông sẽ thoát đi cái cảnh khổ. Như vậy là phải nhờ công đức của 10 phương tăng mới cứu được mẹ. Vì vậy cái mùa Vu Lan là mùa làm công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ, để cứu mẹ, theo cái tấm gương của Mục Kiền Liên cứu mẹ. Và xin chúc mừng cho các vị, bắt đầu mùng 1 tháng 7 là đạo tràng Phật tử của huyện Núi Thành đã làm công đức lành rồi. Ngồi trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp là công đức lành đầu tiên hồi hướng cho cha mẹ. Để các vị biết cái tháng này là tháng báo hiếu, hãy làm các công đức lành. Vì vậy không phải ngày Vu Lan là lên tụng kinh Vu Lan gắn hoa hồng là báo hiếu, mà mỗi ngày mỗi giờ đều làm những công đức lành, không làm việc ác, tránh xa việc ác, chỉ nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành để mà báo hiếu mẹ cha, thì cái hoa hồng cài áo mới có ý nghĩa. Tại hoa hồng là hạnh phúc lắm, cho nên ai còn mẹ rất là hạnh phúc. Mà gài hoa hồng phải sống như thế nào để xứng đáng là mình đang còn mẹ. Phật dạy 10 ân đức cao dày của người mẹ mà người con hiếu thảo muốn đáp đền thì phải biết rất khó. Bởi vì một là mẹ phải mang thai 9 tháng cu mang, nặng như đội đá, không còn trang điểm, không còn thiết tha chi hết, chỉ lo đứa con ở trong bụng. Hai là sinh sản vượt cạn khổ đau. Ba rồi là sinh ra máu huyết dầm dề, chỉ thấy con an toàn là vui, chứ không còn nghĩ gì hết. Bốn là nuốt đắng nuốt cay mà đem ngọt bùi cho con. Năm là nhường chỗ khô cho con mà mẹ nằm chỗ ướt. Nó cứ tè ra giường là mẹ nằm cái chỗ nó tè, là nhường chỗ khô cho con. Mà nó tè khắp giường hết đó. Thì mà mẹ lấy quần lấy áo khô của mẹ lót cho con nằm. Đó là cái ân thứ năm là nhường khô mà nằm ướt. Ân thứ sáu là bú mớm lo lắng cho con bằng sữa, từ máu mà biến thành sữa. Cho nên ai ghét thì ghét, chứ mẹ chẳng ghét con, cho dù con mù lòa tàn tật. Ân thứ bảy, tắm rửa chăm sóc bản thân mình. Nhiều khi người mẹ mấy ngày không thay bộ đồ mà con thì phải sạch, con phải thơm, con phải trong lành. Ơn thứ tám là xa cách con thì thương nhớ. Ngàn trùng xa cách lúc nào cũng khóc thương con. Ơn thứ chín là có khi vì con mà cha mẹ tạo tội, cha mẹ làm ác vì con. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Cho nên vì con mà mẹ làm ác. Ân thứ 10, trọn đời thương mến con. Ân đức của cha mẹ cao sâu như trời đất. Đức Phật dạy 10 cái ân lớn như vậy của người mẹ thương con cho đến hơi thở cuối cùng. Và do vậy, muốn báo ơn cha mẹ có 6 pháp. Còn sống, cha mẹ còn sống thì hãy nói những lời lành và khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo. Thứ hai, vì cha mẹ mà nghe pháp, đọc tụng kinh điển, niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ. Thứ ba, vì cha mẹ mà sám hối, mà đừng có sát sanh. Cho nên tháng 7 này, ai phát tâm ăn chay, đó là báo hiếu hồi hướng. Thứ tư, khuyên mọi người cùng ăn chay để hóa giải cái nghiệp sát trên cuộc đời. Thứ năm, vì cha mẹ cúng dường cho chư tăng để hồi hướng công đức về cho cha mẹ. Và thứ sáu, vì cha mẹ phải thường làm việc thiện, bố thí để cho cha mẹ được cái ân triêm cái công đức của những người con. Đạo tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên nói rất ngắn gọn, hãy tiếp tục tu tâm dưỡng tánh, lập bồi công đức để hồi hướng cho cha mẹ. Đó mới gọi là người con có hiếu. Còn cái thái độ sống với của chúng ta, hãy nói những lời lành cho cha mẹ nghe. Mẹ già rồi, có khi lẫn cha già rồi, có khi là lặp đi lặp lại một chuyện nhiều lần. Mình đừng có muộn phiền, tức giận, mà hãy hạnh phúc vì mình cũng còn có cha. Và hôm nay sư đến đây, sư mang cho các vị một cái món quà. Ngoài là những phần quà sư tặng các vị, những người khó khăn, khuyết tật, các vị nhận cái phần quà đó, tức là quà của Tam Bảo, thì phải tu sửa tâm tánh, thay cho lời cảm ơn là hãy sống cho tốt, tốt hơn. Còn cha mẹ đối xử cho tốt, mất cha mẹ rồi, sống tốt hơn nữa để hồi hướng các bậc sinh thành. Món quà thứ hai là bài pháp hôm nay gửi đến cho các vị bằng công sức tấm lòng của sư. Chỉ mong các vị có hiếu mẹ cha, sống tốt đời đẹp đạo. Món quà thứ ba, đó là sư đem đến cho các vị một người con của chúng ta, nhưng không có may mắn, mù lòa từ khi mới sanh ra đời, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà bạn chỉ muốn gửi gắm đến chúng ta một thông điệp: ai còn đôi mắt, còn nhìn thấy mẹ cha, hãy sống cho tốt. Bởi vì mù như vậy nè, có muốn thấy mẹ, thấy cha cũng chẳng có được đâu. Sư muốn gửi đến đạo tràng một cái món quà từ trong miền Nam ra đây, để cho ai còn cha mẹ hãy trân quý, ai còn đôi mắt hãy trân quý, ai còn thân người hãy trân quý. Vì đó là phương tiện, là nhân duyên quý giá để chúng ta có lập được công đức trong cuộc sống của chúng ta. chúng ta sẽ đón chào một người Phật tử rất dễ thương, tu tập tại chùa Thiên Quang, nơi sư làm Phật sự đã 10 năm. Phật, người bạn chúng ta mang tên Hoàng Long.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni. Kính bạch quý vị Phật tử. Kính thưa các ông bà, các mẹ thân mến. Con tên là Hoàng Long, pháp danh Chánh Tâm Hưng. Ngày hôm nay con rất vui khi được có mặt tại đây, tỉnh Quảng Nam, để được huyện Núi Thành, để được gặp gỡ các ông bà, các mẹ, cha mẹ trong cái ngày, trong cái tháng 7 lễ Vu Lan báo hiếu này. Con sinh ra từ nhỏ đã không may mắn mất đi ánh sáng từ đôi mắt. Con đã học tại trường Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Đồng Nai. Trong trường của chúng con thì có rất là nhiều bạn khiếm thính, khiếm thị giống như con vậy. Thời điểm hiện tại con đang sống cùng với ông bà ngoại. Nhưng may mắn thay, vào năm 11 tuổi con đã được đến chùa Thiên Quang của sư phụ, được lắng nghe những lời pháp thoại đầy yêu thương của sư phụ, được tu tập, được tụng kinh niệm Phật. Và con cũng nhờ đó nên con mắt mù nhưng tâm không mù. Kính thưa các ông bà, cha mẹ thân yêu, ngày hôm nay con đến đây không có gì để gửi đến, thay mặt cho những người con gửi đến các ông bà, cha mẹ, ngoài những lời ca, tiếng hát và sự tri ân con mang đến đây để dành tặng đến các ông bà, cha mẹ. Và ngày hôm nay con xin mang đến đây hai bài hát, một bài hát về cha và một bài hát về mẹ. Bài hát về mẹ là một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc phẩm được mang tên Mẹ Tôi. Con xin được mời quý chư tôn đức tăng ni, quý vị Phật tử, quý ông bà, cha mẹ cùng lắng nghe và thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật.
Biển sông một ngày nhớ mẹ dòng chào với xa. Trời xa mấy ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhau. Tuổi thơ như chiếc gối êm cho tuổi già.
Thank you.
Dạ vâng, để tiếp theo phần trình bày của con thì con xin được gửi đến tiếp tục một nhạc phẩm tiếp theo nói về cha. Nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, nhạc phẩm được mang tên Cha và Con.
tôi tự ngồi bên con để bố mẹ cả tuổi thơ con bên cha, chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đông đầy tiếng cha cười, nhớ tháng ngày yên bình nhất trên đời, nhớ những tháng ngày yên bình nhất trên đời.
Cho một tràng vỗ tay thật dài và thật to để cảm ơn Phật tử Chánh Minh Hưng.
Tiếng hát của Hằng Long nhắc cho chúng ta thấy rằng bạn cũng rất là thiết tha được sống trong tình cha, tình mẹ. Nhưng điều đó không phải là ai cũng có được. Bạn hiện giờ đang sống với ông bà ngoại và bạn lại không có đôi mắt sáng như chúng ta ở trong cái hội chúng này. Một nửa là đôi mắt sáng, một nửa là không còn đôi mắt. Vậy thì những ai còn đang được đôi mắt sáng, hãy biết rằng đó là cái vốn quý giá để nhìn cha, nhìn mẹ và hãy làm những công đức lành. Tốt nhất để hồi hướng cho cha mẹ tại tiền, tăng long phước thọ. Cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Những người không còn đôi mắt thì hãy sống giống như Hoàng Long mới nói, mắt mù nhưng tâm không mù. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.